Hãy จังกันเรื่องเธอทำลาผมมันเข้าเดือนหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงห้องตามน้อยยึงได้จังกันลาผมมันเข้าเดือนเหนียวบังบังกันทันกันต้องเบอร์ปากก้อนต้องบังเงียบเรื่องเดียงลาผมมันเข้าเดือนโบกี้หันลุงฟ้าเยอะขึ้นหากเงียบลำลาภูมันก้าวเถื่อนตาลีตำเหนียงแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อทิ้งกันต้องเบียบาปลาภูมันก้าวเถื่อนเบียดคงเข็มเกียมเยื่อที่ต้มปลาดีน้ำต้มเถื่อนแย่กันปาปลาภูมันก้าวเถื่อนยังโยกกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียดเกียมตาบ่มตีไปตามลมฟ้าปลาผู้พันเก้าเดือนสมปามันใช้เดือกมีทันได้จึงโอวาเนี้ยสร้างลาผู้พันเก้าเดือนที่สุขจำเบียดเลยสมเศร้าเธอตายฝ่าโบเหยียมลาผู้พันเก้าเดือนยิ่งสะหัสยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งได้เหลือแห้งว่างลาภูมิสันเก่า
เดือนนะนโมพุทธายะcon tức hạnh thành kính đảnh lễ sư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 5 giờ, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ bánh xe theo chân bò kéo sẽ do Thượng Tọa Tề Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đài Đức Pháp Tính, gồm có tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh thật kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hảo đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con cũng tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nửa dụ pháp trong ngày, thí dụ bánh xe theo chân bò kéo, quả khổ nặng nề sẽ theo sau ác hạnh. Giờ chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Tăng Kha Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị sĩ nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một cái bài kinh nói về thí dụ những cái bánh xe mà được lăn theo cái chân của con bò kéo. Thì ở trong cái bài này nói về một người làm những cái bất thiện pháp do ý, do khẩu hoặc là do thân, thì những cái sự quả khổ hoặc là những cái cảm thọ khổ nó sẽ theo cái người đó, nó dính theo sát như là cái bánh xe của con, cái bánh xe mà nó theo sát ở cái chân của con bò. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện cũng được trích ở trong Pháp Cú Kinh Thammapada. Ở trong cái bài học này chúng ta sẽ được biết một cách sâu sắc và rõ ràng hơn qua bài giảng của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Giờ đây thì xin kính mời vị MC đọc cái phần chánh văn, sau đó sẽ thỉnh Thượng Tọa giảng sư Thượng Tọa Tuệ Siêu để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin kính mời vị MC. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con xin điền viết cho cô Như Khanh. Con xin đọc phần chánh kinh. Giáo trình nghĩa vụ pháp hôm nay, thí dụ bánh xe theo chân bò kéo, quả khổ nặng nề theo sau ác hạnh. Người đàn bà và ông thầy thuốc độc ác. Thuở xưa, khi vua Ca Xiết lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh, gặp một người đàn bà đau mắt. Ông hỏi: "Bà sao vậy?" "Tôi không thấy rõ." "Tôi sẽ chữa cho bà, xin thầy làm ơn chữa giùm." Bà trả lời: "Bà sẽ trả công cho tôi thế nào?" "Nếu thầy chữa được cho tôi mắt sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và luôn cả con trai, con gái tôi sẽ hầu hạ thầy." "Tốt lắm." Rồi ông kê toa thuốc. Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt của người đàn bà sáng lại, hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lợn vợn trong đầu. Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả con mình cũng phải làm, nhưng xem ra ông lão chẳng tử tế đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách để gạt lão mới được. Kịp đến lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở. "Trước đây đôi mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bây giờ." Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận làm bầm: "Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn." Và ông bỏ đi ngay không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại cho bà vợ nghe, cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông thì tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ và ánh sáng đôi mắt vụt tắt. Ông thầy thuốc đó chính là Chắc
cứu bà lắm. Cái đây đã hết chuyện quá khứ. Này các tỳ kheo, đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Kể chuyện xong, đấng pháp vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con kiện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong. Tuyên đọc bài kệ sau: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Trích trong tích truyện Pháp Cú do tu viện Viên Chiếu dịch. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ biệt thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Tha Giá.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ lễ Sư Trưởng. Kính chào toàn thể Chư Tăng và quý vị đạo hữu Phật tử. Xin bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Vì hôm nay thượng tọa Giác Đẳng không có mặt ở trong Zoom nên ngày thuyết giảng của thượng tọa Giác Đẳng chúng tôi bị khuyết. Ở trong bài học này chúng ta học về một cái dụ ngôn hình ảnh một bánh xe theo chân như bò kéo. Hình ảnh này được Đức Thế Tôn thiết ở trong kinh Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con bò kéo. Minh họa về hình ảnh bánh xe lăn theo chân của con bò. Là để nói lên cái ý nghĩa ác nghiệp nó tạo ra hậu quả, và cái hậu quả đó theo đuổi chúng sanh từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cho dù là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp, thì cái ác nghiệp đó nó vẫn theo sát. Và cũng để minh họa một cái quả lành do thiện nghiệp đã tạo. Theo dính chúng sanh, theo sát chúng sanh, thì Đức Phật này đã nói đến một cái thí dụ thứ hai là bóng không rời hình, như bóng không rời hình. Cả hai thí dụ này đều có chung một cái mục đích là để nói đến cái việc mà ác nghiệp hay là thiện nghiệp sau khi đã làm thì nó chạy theo chúng sanh đó, các bên như vậy không có rời. Nhưng ở đây có một điểm rất là lý thú, là đối với trường hợp ác quả tức là sự khổ mà theo chúng sanh đó, theo sát chúng sanh, Đức Phật lại ví dụ như là bánh xe lăn theo con bò. Còn trường hợp thứ hai khi mà nói về thiện quả theo chúng sanh cũng giống như bóng không rời hình. Cả hai ví dụ đó đều có chung một điểm là cái đi theo một cái khác nó sẽ không có rời nhau. Nhưng mà tại sao có hai cái ví dụ chúng ta có thể đổi ngược được không? Ví dụ như là chúng ta có thể đổi sự khổ bước theo sau như bóng không rời hình, và hạnh phúc bước theo sau như xe chân vật kéo. Chúng ta có thể đổi được như vậy hay không? Thưa quý vị, mặc dù cái hình ảnh thì nó giống nhau ở cái khía cạnh là cái nào cũng có cái ý nghĩa là đều khác, không có rời. Tuy nhiên chúng ta không thể đổi được hai cái thí dụ đó, bởi vì ở trong chú giải kinh Pháp Cú trong câu số 1 đã giải thích khi mà ác quả nó đeo đuổi chúng sanh sẽ làm cho chúng sanh phải bị khổ đau với nước mắt đầy mặt, đời sống nặng nề, không có cái sự thoải mái hạnh phúc. Đó là ác quả nó đi theo. Đức Phật là ví dụ cũng giống như là bánh xe đang theo con bò. Con bò mà cái bánh xe ở phía sau, con bò nó ở phía trước, nó đi đâu thì chiếc xe đi theo đó. Và đi không được thoải mái là bởi vì nó bị dưới cái áp máng lên cổ, nó không có thoải mái chút nào. và hơn nữa cái bánh xe ở phía sau cái chân của con bò, cái bánh xe đó nó liền sát con bò. Nếu mà con bò đói thì lúc bây giờ cái đùi của nó phải xì khọ vào bánh xe, và như vậy có thể làm cho nó có cái cảm giác đau đớn khó chịu. Khi con bò nó dở chân lên, mình mới dím phải cái bánh xe ở phía sau thì phải nói là nó bước đi rất là khó khăn. Đó là chúng ta chưa nói đến cái trọng tải ở trên chiếc xe đó có nặng nề hay không, để khiến cho con bò nó kéo lê rất là mệt mỏi. Thì với cái thí dụ mà bánh xe lăn theo chân của con bò ấy, cái sự kiện này không thể đem nói cho cái sự thiện pháp được, bởi vì con bò mà nó bị chiếc xe lăn theo, nó mệt mỏi và nó không có cái sự thoải mái, cũng như cái ác quả mà theo đuổi chúng sanh rồi thì sẽ tạo cho chúng sanh một cái cảm giác không có thoải mái, chỉ đau khổ. Trong khi đó thì cái hình ảnh, cái bóng mà nó theo sát và dính liền với cái hình thì nó nhẹ nhàng hơn. Hình là hình, bóng là bóng, cái bóng đó nó không có xúc chạm, nó không gây nên cái sự khó chịu cho chiếc bóng. Và làm cho mình thoải mái. Ví dụ như chúng ta đi ở dưới nắng mặt trời buổi sáng hay buổi chiều thì cái bóng của chúng ta nó sẽ in trên nền đất và bạn đi theo. Có bao giờ chúng ta bị cái bóng mà nó bám dính theo và chúng ta cảm thấy khó chịu hay không? Không có. Và gần như là chúng ta không hề hay biết nó thoải mái đến cái mức độ mà chúng ta không có quan tâm đến cái việc có cái bóng đi theo. Cho nên được ví dụ như là quả của thiện nghiệp, quả của thiện nghiệp được nói đến ở đây đó, thì khi mà chúng sanh được hưởng quả bao giờ cũng cảm thấy thoải mái, cũng cảm thấy an lạc, cũng cảm thấy hạnh phúc. Do đó cho nên Đức Phật còn ví dụ giống như là cái bóng không rời hình. Cho nên cả hai cái ví dụ này chúng ta đừng nghĩ rằng là giống nhau, có một cái sự khác biệt nhau. Đức Phật này có cái sự cố ý để dùng cái thí dụ để minh họa cho một trường hợp này hay trường hợp khác. Ở trong có cái kinh chú giải Pháp Cú, trong cái câu 1 cũng có nêu rất rõ về cái tình trạng khổ ải tiền toán cho con bò khi mà cái bánh xe lăn theo mãi ở dưới chân, dưới dưới thì đó là chúng ta bàn về cái sự khác nhau giữa hai cái thí dụ về cái bóng và cái bánh xe ở trong bài kệ Pháp Cú số 1 số 2, chỉ cho cái quả của thiện nghiệp và cái quả của ác nghiệp đi theo chúng sanh này. Chúng ta nói rõ như vậy để khi mà chúng ta nói đến cái ác quả, quả báo và ác nghiệp mà đi theo chúng sanh này, thì chúng ta nên nhớ cái thí dụ bánh xe lăn theo chân của con bò. Còn khi mà chúng ta nói đến cái thiện nghiệp mà cho quả đó, thì quả đi theo chúng sanh nó cũng giống như là cái bóng không có đời rời hình. Bây giờ chúng ta trở lại với cái ý chính của cái bài kệ này, của câu chuyện này. Ở đây thưa quý vị, mặc dù khi mà chúng ta nói theo ví dụ pháp thì nghiệp mà nó tạo ra quả, có những trường hợp tâm mắt tác như vậy ta tham ma, hay là nước khác nước khác ta như vậy ta tham ma, tức là pháp chánh tánh cố định, tà tánh cố định, nhưng trong đó cũng có cái gọi là nước vậy ta tham ma, tức là cái pháp cố định. Không thể nào mà chúng ta nói rằng hãy ở quá khứ một người hành động tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp như thế nào thì chắc chắn nó sẽ cho cái hậu quả như thế ấy. Hôm trước chúng ta học một đoạn kinh mà nói về phẩm hạt muối và kinh hạt muối, Đức Phật này đã ví dụ cho chúng ta, Đức Phật này đã nói cho chúng ta biết rõ là những sa môn và la môn mà chủ trương người con người mà tạo nghiệp như thế nào thì để tám thọ như thế đó. Thời ở đây nếu sự kiện đó là như vậy, thời người ta sẽ không có một cái đời sống phong hạnh, không cần có cái sự nỗ lực cố gắng, bởi vì nó đã quyết định rồi. Đằng này nghiệp mà chúng sanh đã tạo bằng cảm thọ gì thì nó có thể đưa đến quả diệt phục với chuyển cảm thọ. Nếu mà mình tạo cái nghiệp đem lại phiền phức cho chúng sanh thì khi mà chúng ta bị quả thì chúng ta cũng có thể là bị cái quả bị phiền phức do cái sự kiện này hay sự kiện khác. Cho nên nghiệp quả là bất khả tư nghi, là bất định chứ không phải là cố định. Từ trường hợp sanh báo nghiệp của những người đại tội hay sanh báo nghiệp của thiền thì đó mới là cố định. Còn hậu thiện nghiệp hay là hậu báo nghiệp thì cái trường hợp này nó cũng vẫn là bất định. Nhưng tại sao ở trong cái câu chuyện này và trong bài kệ Pháp Cú này, Đức Phật này đã nói gần như là có cái sự xác định một cách chắc chắn rằng nếu mà chúng sanh nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm. Đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo bò kéo. Ở đây thứ gì? Không phải là Đức Phật này nói trước như thế này rồi nói sau đó thì Ngài nói cách khác để có cái sự mâu thuẫn ở trong cái lời thuyết pháp của Ngài. Không phải như vậy. Mà rõ ràng ở đây là Đức Phật Ngài nói riêng về một cái trường hợp như là trường hợp của Ngài, của Tỳ Kheo Chakkupala. Và cái trường hợp này được Đức Thế Tôn Ngài ví dụ như bóng con rền, có như bánh xe theo chân vật kéo, là bởi vì trong quá khứ đã tạo nghiệp như vậy. Sau khi mệnh sinh sanh tới người ngục và trở lại làm người, gần như là kiếp nào sinh ra cũng bị lý do này lý do khác làm cho mù con mắt, nó cứ theo đuổi như thế. Và cái sự quả nghiệp mà nó theo đuổi Ngài chắc cũng ba lá, đó là một cái sự thật giống như là bánh xe mà lăn theo con bò vậy đó. Chỉ trừ khi là bẻ gãy cái ách để con bò đi một nơi và bánh xe, chiếc xe lăn đi đứng lăn theo một ngã thì lúc bây giờ mới thoát được thôi. Chứ còn nếu mà trường hợp như này chắc không có lá thì như vậy. Thành thử ra khi mà Đức Phật Ngài thuyết cái vấn đề này đó, là Ngài nhắm vào cái sự kiện hiện tại và đối với chúng sanh đang diễn ra. Trường hợp này không có lý do gì mà một bậc văn nghĩa cụ túc như Đức Phật mà lại trong trường hợp Ngài chắc không có lá, do tiền thân của Ngài đã tạo cái ác nghiệp như vậy mà bây giờ phải bị mù mắt. Không lý do gì mà ở đây Đức Phật Ngài phải nói một cái trường hợp ngoại lệ nữa, hay là trường hợp bất định. Ở đây rõ ràng là tâm trạng của Ngài chắc có ba lá là cố định, nó đã xảy ra là như vậy, cho nên Đức Phật Ngài nói đến chừng đó thôi, chứ không có bàn cái việc bất định của nghiệp quả. Cũng chẳng hạn như khi mà chúng ta đi ra ngoài tiệm, ngoài chợ, chúng ta nói đến tìm hiểu một cái giá cả của các cái mặt hàng, thì trường hợp này chúng ta không có quyết định, chúng ta không có xác định được, không có nhất định được cái này phải là giá như vậy. Bởi vì giá cả thị trường thì nó còn thay đổi, bữa nay khác mai thì khác. Và khi mua thì người mua họ có quyền họ trả giá, do đó cho nên món đồ chưa hẳn là cái giá đó. Cái chuyện mà chúng ta bình luận về giá cả đó thì chúng ta phải lên xuống. Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta ra ở ngoài chợ, ra chợ, chúng ta đã mua xong cái món đồ đó rồi, món hàng đó rồi, với cái giá bao nhiêu tiền đó, chúng ta về nhà chúng ta thuật lại cho người khác nghe, thì cái trường hợp mà chúng ta đưa ra cái giá tiền cho cái món đồ đó là chúng ta thuật lại một cách chắc chắn. Bởi vì chuyện đã xong rồi, tiền bạc đã trả đi cho cái người bán hàng và mình đã lấy hàng về rồi. Cái trường hợp đó lại là trường hợp cố định, chứ không phải còn là cái trường hợp mà khi tính giá cả hay là trả giá khi mua mặt hàng, nó không còn là như vậy nữa. Cũng như thế nào thì ở đây đó, nếu mà luận về nghiệp cho quả, nghiệp tạo quả của chúng sanh đó, trong trường hợp này là đến trường hợp nhất định và trường hợp bất định. Nhưng mà trường hợp nói ngay trong cái sự kiện đang xảy ra là nói cái câu chuyện của Chắc Phúc Ba Lá, của Ngài Chắc Phúc Ba Lá, thì rõ ràng là ở đây đã nói đến một cái sự kiện chắc chắn, một cái sự kiện cố định, nó đã xảy ra rồi. Đó là cái điểm thứ hai ở trong cái bài học này mà chúng ta cần phải lưu ý với cái đoạn kinh dụ ngôn, một thí dụ về bánh xe lăn theo chân con bò. Cái nội dung thứ tư ở thứ ba mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là cái nghiệp bất thiện được tạo ra bởi cái pháp bất thiện, bởi cái trạng thái tâm bất thiện. Và tâm bất thiện đó có Chitana tư, tư bất thiện đó là chủ chốt. Chitana Sikwe Tamangwadami, này chưa thì sao ta nói nghiệp, tức là sự cố ý hành động về tận nạn. Tuy nhiên ở đây Chitana đóng hai vai trò, chứ không phải chỉ là tạo ra cái quả dị thục, mà trong duyên hệ Patthana có đề cập đến Chitana đồng sanh và đôn đốc chủ trương cho các pháp như là tâm tâm sở, à, như là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì Chitana trong trường hợp đó do tính cách mà nó hỗ trợ bằng cách đồng sanh lên trong một sát na, nên gọi là khô sanh nghiệp duy ta hát trà tác tầm một cái trì giác. Còn trường hợp Chitana ở trong tâm thiện hay tâm bất thiện, nó tạo ra cái quả dị thuộc khác thời gian, thì trong trường hợp này chúng ta mới nói cái lĩnh vực gọi là dị thời nghiệp duyên na nắc thái đế các tâm nó phải chân giác. Hai trường hợp nó khác nhau thế. Là người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ là nói đến Chitana là nói đến nghiệp, nhưng mà nghiệp chỉ trợ duyên cho Chitana mà trợ duyên cho các pháp sanh lên á, thì trợ duyên hai cách mình cô sinh nghiệp và dị thời nghiệp, chúng ta cần phải phân biệt chỗ đó. Một khía cạnh khác mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó, tức là khi mà nghiệp nó trổ quả, ác nghiệp mà chúng ta chỉ nói qua lĩnh vực ác nghiệp thôi, theo trong bài học đó, thì nghiệp mà nó trổ quả đau khổ cho chúng sanh đó, nó có ba trường hợp là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Biết thức thầm mắt, quên đi với thầm mắt là hiện báo nghiệp. sanh báo nghiệp upapaccha vedani yakamma là sanh báo nghiệp, và aparapara vedani yakamma là hậu báo nghiệp. Ở đây hai trường hợp là hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Điều này chúng ta không thể nói chắc chắn là giống như ví dụ bánh xe lăn theo con bò được. Bởi bánh xe mà lăn theo con bò thì nó sẽ đi hoài đi mãi. Thể mà con bò kéo đi xa đến đâu thì bánh xe nó cũng chạy xa đến đó, nó đi theo sát, chứ không phải là càng đi xa thì cái bánh xe nó càng cách xa cái chân của con bò. Dầu đi xa cỡ mức độ nào thì cái bánh xe vẫn ở cái cự ly sát với cái chân của con bò. Cho nên ở điểm này chúng ta cần phải hiểu rằng một người mà họ tạo ác nghiệp bằng thân hay bằng khẩu với cái ý ô nhiễm, cũng có trường hợp là bị quả tức thời như trong nghiệp, như là bị người khác đánh đập giết hại, hoặc là bị đứt đứt chẳng hạn. Nhưng mà không phải trong trường hợp nào cái hiện báo nghiệp ai tạo ác nghiệp gì, trường hợp mỗi trường hợp đó thì cũng đều trổ sanh hiện tại. Nó chỉ có một vài trường hợp, ví dụ như những cái bọn côn đồ mà nó giết vị A-la-hán là ngày một ngày riêng. Sau đó Đức Vua bắt cho nó biết điều tra xong, mới bắt đem hành hình, chôn xuống đất, dùng lửa cài để cài ngang đứt cái đầu, rồi chất rơm mà đốt. Cái trường hợp đó gọi là hiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp ác. Các vấn đề về đất đa tạo ác nghiệp rồi bị đất giết nứt, hay là thanh niên nam đó mà nó quá tạo ác nghiệp giết dân tiệt sơn đi của Palawan và phải bị đất nứt, hay là câu chuyện tiền thân một tên thợ săn đang tâm mà giết hết con bò bò tơ đến nó đang tâm mà giết một con khỉ, dù cho khỉ con hay là khỉ mẹ thì cũng giết. Đến khi mà nó bị ác quả, nó về tới nhà thì nó bị khi mà trời mưa sấm sét làm cho cháy ngôi nhà, cái chàng thợ săn đến quảng qua, anh đi vào nhà để tìm vợ con, nhưng mà lúc đó một cái xà nhà nó cháy rơi xuống trên đầu của anh ta, để đầu chết tốt. Cái trường hợp đó chúng ta gọi là nghiệp mà theo chúng sanh bằng cách là hiện báo nghiệp. Nhưng mà không phải mỗi trường hợp mà nó theo sát như thế, cho nên chúng tôi muốn nói đi, cái sự kiện mà hiện báo nghiệp cũng còn tùy. Còn khi mà chúng ta nói đến cái sanh báo nghiệp, tức là sau khi mệnh chung mà phải sanh vào cõi dữ ác thú rồi xuống địa ngục, thì mặc dù thấy cũng ghê gớm vậy, nhưng mà trường hợp này cũng có thể là bất định, cũng có thể là bất định, chứ không phải luôn luôn giống như là bánh xe lăn theo con bò được. Có những người họ tạo trong đồng sinh họ đã tạo cái ác nghiệp, đến khi mà họ gần lâm chung thì lúc bây giờ họ chợt tỉnh ngộ và họ đã làm được một công đức nào đó, thì sau khi chết đi nhờ cái công đức đó mới liền theo, cho nên họ sanh được cõi trời mà không có bị quả của sanh báo nghiệp đó. Đó là cái thứ hai, cũng là bất định. Còn trường hợp mà Đức Phật này đưa cái ví dụ này đó để ám chỉ cái sự việc của ngài Chắc Cú Ba Lá là nói đến một cái hậu báo nghiệp aparapara quê đi đi cho tâm má. Tiền thân của ngài Chắc Cú Ba Lá là một ông thầy thuốc, lúc ban đầu thì cũng có y đức, cũng có lương tâm, thấy người ta nghèo khổ cho nên cũng quan hỷ để mà xuống chịu giúp. Và khi hỏi đến tiền công đó phải trả như thế nào thì cái người phụ nữ đó mới hứa đại rằng nếu mà tôi hết bệnh đó, mắt tôi sáng trở lại thì tôi sẽ cùng với con cái của tôi làm câu mội cho ông. Được nghe nói như vậy thì người thầy thuốc đã bào chế ra một loại thuốc đặc biệt và trị lành con mắt, hai mắt của người phụ nữ. Như là người phụ nữ này đã không có trả lễ như lời hứa mà chúng ta gọi là ăn quịch, không có đưa tiền thì đã đành rồi, mà lại thêm cái nữa là hứa khi nào mình lành bệnh nó thì sẽ đến làm nô lệ phục dịch cho gia đình của người thuốc. Nhưng mà người ấy không có thực hành. Rồi chính sơn thầy thuốc đó, ông khởi lên cái miệng tâm niệm ác là với cái người mà chơi khăm như vậy đó, con ta không ra gì và qua mặt ông ta, cho nên ông ta tức giận. Và chính do Manaka Chê và Đức Thầy Nát, do cái tâm sân tức giận như vậy, ô nhiễm như vậy, cho nên ông thầy thuốc đã về nhà và bào chế ra một cái loại thuốc khác, cũng rồi đem đến nhà của ông đem đến nhà của cái bà thí phụ đó, mới đưa cái thuốc mà mới vừa bào chế, thuốc độc đó. Thì khi mà bà bảy nhỏ thuốc vào mắt thì bất chợt thì con mắt có bị mù luôn. Khi mà tạo cái nghiệp đó rồi thì cái chuyện sau khi chết mà được sanh về cõi vui hay là bị cõi khổ, cái điều đó bất định. Nhưng chỉ có cái điều là bắt đầu từ sau kiếp đó trở đi thì ông thầy thuốc này lúc nào sanh ra cũng phải bị mù mắt hết, nguyên nhân này đến nguyên nhân khác, cho đến kiếp cuối cùng dồn cho kiếp chót để trở thành vị A-la-hán nhưng mà cũng không thoát khỏi cái quả nghiệp đó đeo đuổi. Đây là cái trường hợp mà chúng ta cần phải chú ý, là trong cái dụ ngôn mà bánh xe lao theo con bò đó là để ám chỉ cho cái hậu báo nghiệp, ám chỉ cho cái hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp ác mà chúng ta đã làm thì nó sẽ là như vậy. Và thưa quý vị, qua những cái khía cạnh mà chúng tôi vừa trình bày trên, để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của bài kệ này, trước hết là về cái vụ tại sao thí dụ về quả của thiện nghiệp thì lại thí dụ cái bóng không rời hình, mà thí dụ về quả của ác nghiệp đi đeo đẳng chúng sanh thì gọi là, thì được minh họa như là bánh xe theo chân bò kép. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Và có những cái khía cạnh khác mà chúng tôi vừa trình bày xong. Sau khi học xong bài kệ này thì chúng ta cần phải làm sao để chúng ta tu tập, chúng ta đừng để tâm bị ô nhiễm bởi phiền não. Khi mà tâm ô nhiễm bị phiền não do tham hoặc sân hoặc si, để rồi đi dẫn đến cái hành động và đi đến cái quả khổ về sau này. Khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được điều này đó, thì cho dù rằng cái ác nghiệp đó chúng ta làm từ khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sanh rồi khi hành động, luôn luôn chúng ta phải phản tỉnh lại như Đức Phật dạy trong bài kinh Trong Lưu Qua Đá. Trước khi làm cái gì, đang khi làm cái gì, hoặc là đã làm xong cái gì, cần phải phản tỉnh lại để xem có cái hành động đó nó là tốt hay là xấu, là thiện hay là ác, được bỏ phía tán thán hay là chỉ thích. Cần phải phản tỉnh như thế. Khi chúng ta phản tỉnh như thế rồi thì chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái ác gì. Cũng vậy, đối với khẩu nghiệp, đối với ý nghiệp, chúng ta cũng phải tu tập như thế. Kính thưa quý vị, bài học này chúng tôi xin được trình bày giảng giải có ý nghĩa bấy nhiêu. Mong rằng những điều mà vừa được trình bày giải thích sẽ làm cho hội chúng Phật tử chúng ta được sáng trí thêm, để chúng ta hiểu rõ như thế nào là một ác nghiệp, mình phải theo đuổi đeo đẳng chúng sanh để chúng ta làm tốt hơn. Bây giờ chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Chúng tôi kính đại lễ sư trưởng, kính tạm biệt quý sư tăng và Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn được sự tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng ở trong Zoom xin được thành kính tri ân sư phụ và thầy siêu rất là nhiều, do đã giảng xong một cái thờ pháp này. Dạ, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe được rõ được âm thanh của chúng tôi không phải? Dạ, cảm ơn anh cha Đức Thành. Kính thưa Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Từ Siêu, đệ đức Phật Tân, đệ đức Minh Hạnh, cùng với sư tôn Đức Thanh, và kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch sư phụ Từ Siêu, hồi nãy sư phụ giảng xong, sư phụ nói tạm biệt đại chúng, thỉnh sư phụ nghỉ uống nước chút xíu, khoan tạm biệt đó. Hôm nay thì chắc giảng sư rất là ít, vì vậy chắc một chút sẽ thỉnh sư phụ trả lời tiếp thêm một hai câu hỏi, thành ra thỉnh sư phụ khoan tạm biệt. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Đăng, rất là mừng khi mà gặp đại đức vào room. Kính chúc sức khỏe của đại đức Pháp Đăng thật tốt. Dạ, con kính bạch sư trưởng, bây giờ tới cái phần thảo luận, do vậy con xin được đặt câu hỏi đến sư trưởng một câu. Con không biết sư trưởng có mặt ở trước máy chưa. Nếu sư trưởng có mặt rồi, xin sư trưởng cho con một cái tín hiệu. Nãy giờ cái câu này con cũng đang mong mỏi gặp được sư trưởng giải thích. Dạ vâng, con thấy rõ bốn vị giảng sư. Dạ, kính bạch sư trưởng, ở trong cái bài học này con thấy có cái câu, ngay chỗ cái câu kệ, nói ý dẫn đầu các pháp. Thì cái sự dẫn đầu ở đây thì con không hiểu là có cái sự trước hay là sau. Nhưng mà so ra khi mà học về cái tâm và tâm sở thì con nhớ rằng là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh. Mà sao ở trong cái hai cái câu kệ đầu của Pháp Cú thì thường thường con thấy là ưa nói đến cái sự mà ý dẫn đầu các pháp. Con không hiểu cái này là cái trước cái sau hay là sao, mà ngược lại thì trong khi học nói về tâm và tâm sở thì nó có bốn cái sự đồng. Nếu mà nói theo ở cõi dục giới, nó có bốn cái sự đồng, đồng sanh, rồi đồng diệt, rồi đồng biết cảnh, đồng hương dập, ở trong cái cõi ngũ uẩn. Mà tại sao cái ngược lại thì cái câu kệ này lại nói là ý dẫn đầu các pháp. Con nghĩ các pháp là cái tâm sở, không lẽ có cái sự sanh trước là sanh sau, nó nghịch lại với cái câu kia. Xin thỉnh sư trưởng giải thích dùm con, và có một cái hai cái ví dụ để cho con dễ hiểu thêm. Thì một lần nữa con xin được thỉnh sư trưởng. Nam mô Bụt Tài Giá.
Do tâm do thức cả. Nghe hay quá ha. Nhưng mà ở đây đó là một điều hiểu không có chính xác cho cái ý nghĩa thì cùng mình ụt bằng Gamathama đây. Thậm chí có vài vị sư Minh Năng Thông ấy, mà tôi tạm dấu tên này, hồi xưa mà khoảng năm 70 á, thì tôi hành thiền chúng ta thì cũng có mấy vị nói là tôi nó không phải đâu, cái cậu thông vị nó còn phê bình tôi nhé, vậy mà có phi thăm cái gì, ê cái câu nói vậy này cái chính cái đó nó phi thăm, phi thăm là để thành lập những cái hiểu từ tưởng sai lầm nè. À tới sau này gặp ngài Santi Phá Rá Nghịch Lan và Hoa Dài Phật Bảo á, trong ngày bữa tôi vô gặp mấy cái sự ngồi như đồ học lắm, cái khi ta giảng nghe nghe nè. À, mà nó băng cơ mà tham mà tham má gì ta chỉ gắn cái tham má là pháp thấy tức là tâm sở chia ta chỉ gắn xong rồi đó tôi cũng cái tôi hỏi sao hồi lúc trước tôi nói hiểu rồi nó bác nói tôi đã bị thầm như thế này sao hồi đó không có học không có biết thành ra có nhiều cái sự hiểu lầm. À, qua những cái mà câu này thì chúng ta cũng không có phải xác nhận gì. Đối với tôi thì dù giải theo cái ý nghĩa như là tâm mà dẫn đầu các pháp ở đây có nghĩa là pháp để chỉ cho các tâm sở thì phải nói là như cái tiếng dẫn đầu phải được hiểu như vậy, như cùng đi một ngồi trên một chiếc xe hay là cùng ngồi một máy bay hay là cùng ở một chùa. Nhưng mà như tôi là trụ trì thì cái gì tôi cũng là phải cầm đầu, phải dẫn đầu, ngồi trên xe cũng vậy, chứ không phải là nó dẫn đầu rồi tôi xuống xe tôi đi xe riêng hay xe dẫn đầu khác cùng ngồi xe. Nhưng mà cái người trưởng đoàn ví dụ như đi qua Ấn Độ cùng đi với mấy sư của chùa đang về giới cùng đi qua bển, nhưng mà tôi qua bển được vào Sigmund tôi dẫn đầu, lúc nào đi xuống làm gì cũng dẫn đầu, là tiếng nói là dẫn đầu cầm đầu vậy. Chứ nhiều khi mấy chị đi trước tôi nữa chứ tôi chân tôi yếu tôi chậm ra mới đi trước tôi, nhưng mà chỗ đi trước về đi với tôi cũng dẫn đầu đó. Thành ý nghĩa này nên biết rằng cái người cầm đầu dẫn đầu trong cái nhóm đó chẳng phải là đi trước mà cầm đầu. Có những người hiểu lầm nha, tâm sinh lên rồi tâm sở mới sinh sao là càng là hiểu sai nữa. Còn là riêng
dạ con thỉnh thị trưởng cầm mic lại. Dạ alo quý vị trong room còn nghe rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ con thấy thị trưởng vào rồi, con thỉnh thị trưởng cầm mic.
Hồi nãy không biết đó tới đâu mà rớt ra quý vị nào chát cho nghe, hồi nãy rớt tới đâu à? Hồi nãy rớt tới chỗ nào? Tâm sinh trong chợ trên sao. Ở đây xin lặp lại với cái bài kể tuy rằng nói là dẫn đầu nhưng mà không phải là tâm dẫn đầu tâm sở, mà đây phải nói ba nghiệp thân khẩu ý. Vì không có một cái hành động nào của thân mà không có ý dẫn điều khiển, mà cũng không có cái hành động nào của khẩu mà không có ý sai khiến. Ba nghiệp ở đây chúng ta nhớ và kể: ý dẫn đầu các pháp, ý chủ ý tạo tác. Hai câu này nói phụ thêm cái câu như là phá thừa rồi. Bây giờ tới cái câu thúc và kết của ý nghĩa bài kệ này là ý dẫn đầu các pháp, mà các pháp đề gì? Ý chủ ý tạo tác. Tạo tác là bằng cái gì? Nếu nói tức là khẩu nghiệp, hay hành động là thần nghiệp. Với tâm tư ô nhiễm thì tâm tư tư tưởng ô nhiễm thì mới nói đến chia tất cả là tâm sở. Vì trong đó có tham có sân, ý dẫn đầu. Nhưng mà nói khẩu nghiệp, thần nghiệp rồi mới nói những cái tư tưởng là những cái là tâm sở, nó đồng thành cái là bất thiện hay thiện. Nếu là bất thiện thì chính những cái tư tưởng ô nhiễm là tham sân si này nó sẽ tạo ra những cái quả báo, thì cái khổ não sẽ theo sau là như bánh xe theo con bò. Bánh xe theo con bò nó cứ theo hoài, chừng nào hết cái thời gian mà thành tựu rồi con hối chỉ cầm là vô việc nghiệp. Có chỗ khác thì Phật cũng thí dụ giống như con chó săn theo mồi, chưa cắn được, không có dịp cắn thì nó cứ như vậy đó, nhưng mà theo hoài thì có dịp thì nó tạp, mà nó không phải một lần đâu, trả quả nhiều kiếp nhiều lần lắm. Như cái hậu báo nghiệp mà chúng ta thấy những người mà sát sanh chịu nhiều kiếp trong địa ngục khổ đau rồi sanh lên rồi làm ngạ quỷ, ví dụ như trong pháp sư mà ông nói kìa, pháp mà sai sửa sai với pháp của Đức Phật á, pháp cho phi pháp, phi pháp cho pháp, lực cho phi lực, phi lực cho lực, Phật ngôn cho phi Phật ngôn, phi Phật ngôn cho Phật ngôn, thì ông sanh vào trong địa ngục khổ nhiều rồi. Sanh thấy chỉ cái sanh lên làm con cá mình vàng miệng thối, nhưng mà sau khi đó rồi chết rồi cuộc sanh trở về mà địa ngục, hay hoặc là sanh làm ngạ quỷ vân vân. Thành ra một cái hành động như vậy đó thì không biết cái kết quả nó bao nhiêu, chừng nào mà quá lâu thoảng mỏi mỏi mòn là một, hai là chính cái quả vị A La Hán cắt đứt ngàn nghiệp kia thì nó trở thành A Hồ Thị Câm, được là vô thường nghiệp. Còn không thì là nó cứ theo giống như quan quan tương báo, nó theo hoài mà chưa trả được thì nó còn đó, nó nằm đó như con chó săn ruột chưa tới cũng, nhưng mà nó vẫn không buông tha. Thấy bánh xe lăn theo con bò, mặc dù bánh xe này nó không nghĩa là cán được cái chân con bò, nhưng mà đi đâu nó đi theo đó, đi đâu nó theo đó. Quý vị nào mà coi phim kinh nghiệm mà thấy lúc mà lòng nữ mà bị bên cái nhóm do đang canh vàng vậy, cô ta thấy vừa dòm thấy giống như quan cha. Có lúc trước tôi có coi một phim, cười không nói gì hết, nhưng mà anh chàng đi đâu có theo đó như bóng ma vậy đó. Đó là thành ý nghĩa nghiệp này nó cũng vậy đó. Nó chưa cho quả được cái hiện có nghiệp hay sanh có nghiệp không kết quả thôi, nhưng mà cái hậu có nghiệp nó cứ theo hoài, có nghiệp thì nó trả. Thành ra cái bài kệ này đối với tôi thì hiểu có cái nghĩa theo cái trên này thì tôi không có lấy râu này cầm cà bà kia, mà cũng không có dẫn dắt hay đâu xa. Mà cái câu mà nói tâm dẫn đầu cả pháp chỉ tâm sở này thì tôi cũng không dám phủ nhận, nhưng mà tôi riêng về tôi thật tình mà nói tôi thấy hình như đó một cái chữ gồm ghép. Mà theo cái ý của tôi hiểu thì tôi căn cứ cái bài kệ trên, tôi xin lặp lại lần nữa cái nguyên bài kệ này thì ý là dẫn đầu các pháp. Tại sao ở đây dùng tiếng mano mà không dùng tiếng chích tá, không dùng tiếng vinh nha năng? Mano là ý, chích tá là tâm, vinh nha năng là thức. Mà là bởi vì nó ba nghiệp thì đã nói thân khẩu ý, do đó nên ở chỗ này Đức Phật ngài mới dạy chữ ý và mano, không dạy chữ chích ta. Mà rõ những bản dịch thấy tâm ý cũng giống nhau, nên là dịch tâm dẫn đầu cả pháp, cũng được, nhưng mà nói tâm nghiệp thì nghe kỳ quá, phải nói ý nghiệp. Cũng như bài kinh mà Ubali mà ngoại đạo mà đến tranh luận Đức Phật á, họ cho là thân phạt khổ phạt là nặng, thân tội khổ tội nặng. Chứ còn Đức Phật Ngài nói là ý, ý mấy giờ là Ngài không nói phạt hay tội, mà nói Ngài ý nghiệp mới quan trọng. Bởi vì không thể có thân hành
và Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sư trưởng bị hình như là cái hồi nãy thấy cái nick của già con thỉnh sư trưởng lại.
Gì đâu, hôm nay chật chuột hoài không biết nói từ đâu nữa thôi. Nó cái chật vô hoài thôi, quý chi trình quả này. Bên nào nó bây giờ không biết nói từ đâu nữa rồi, nó nói nữa rồi. Thôi xuống nghe, không biết nói nãy giờ đã đợi, nghe tới nghe, cô anh trai bóp kèn dọn đấy nữa rồi. Thôi bữa nay chắc chục chật gì đi, đi bên nào thông thả, nói hoài, thôi chiều mấy quý chi tiếp tục trình quả.
Dạ con sa thú, rất là sa thú câu trả lời của sư trưởng. Sư trưởng bị rất nít, nhưng mà con ngồi con nghe, con nhớ và con hiểu. Tại câu hỏi này của con hỏi con hiểu được rồi. Mấy vị kia bị gián đoạn, nếu không hiểu thì chắc có lẽ lần sau mấy vị thỉnh sư trưởng giảng lại. Kính bạch đại đức Pháp Đăng, bây giờ con có một cái câu hỏi, con xin được hỏi đến đại đức Pháp Đăng. Bạch đại đức, trong gần đây thì con thường nghe người ta nói đối với những cái giới trẻ ngày nay thì phải lấy Phật giáo làm kim chỉ nam để mà tránh những cái trường hợp xa ngã với những cái đà tiến lên của vật chất của cái thế giới ngày nay. Thì thật sự ra thì mình nghe người ta nói những cái điều đó, nói ở một cách chung chung. Thì mình làm một cái điều gì thì mình, ví dụ như mình muốn con người mình tốt thì mình phải ở gần những cái người trí, hoặc là mình ở gần một cái môi trường nào đó, vân vân, thì mình mới trở thành những người tốt. Mà ngược lại thì ở trong những cái bài báo hoặc là trong những cái vấn đề này vấn đề kia đó, thì người ta nói rằng là mình phải lấy Phật giáo làm kim chỉ nam, nhưng mà người ta ít có nêu rõ ra những cái nguyên nhân này, những cái nguyên nhân kia. Do vậy thì ở trong câu hỏi này con muốn được hỏi đại đức đó, những cái trường hợp hoặc là những cái nguyên nhân nào mà để nó sanh lên nó những cái tâm bất thiện. Vì rằng những cái hành động ví dụ như là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là ăn chơi xa đọa chắc tán vân vân, thì nó phải có cái nguyên nhân gì đó, nó mới làm con người mình bị đắm nhiễm, hoặc là nó làm cho con người mình bị nhiễm vào. Vậy thì con xin thỉnh đại đức quan hỷ trình bày do những cái nguyên nhân nào đó mà mình bị sanh lên cái tâm bất thiện.
thì không biết đại đức nghe rõ được âm thanh của con chưa. Nếu đại đức nghe rõ rồi thì thỉnh đại đức giơ tay. Dạ, sa thú đại đức. Khi đại đức trả lời xong thì đại đức, nếu đại đức quan hỷ thì đại đức hỏi lại đại đức Tề Quyền hoặc là đại đức Phật Tân hoặc là con, hay là để con hỏi tiếp nữa cũng được. Dạ, không sao, tùy cái sức khỏe của đại đức. Dạ, con một lần nữa xin thỉnh đại đức.
Dạ, con có đồng kính tình lễ được đảm bảo và cái năng lễ thị trưởng tôn thờ Thầy Phiêu, Đức Tự Viện, Đức Pháp Tân, Đức Quyền Lành, Đức Pháp Tính, Đức Nghe Thôn, Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô phụ nữ, xin chào quý Phật tử. Thật này thật sự thì quý vị thấy rằng luôn cả cái đất nước chùa tháp như là đất nước Thái Lan, Campuchia thì họ cũng đang kêu gọi, đang kêu gọi thanh thiếu niên. Nhưng mà thật sự thì mình vẫn biết rằng không phải riêng đất nước Campuchia hay Thái Lan mà đất nước nào thì thành phần trẻ bây giờ nó rất là hư hỏng, xì ke ma túy, rồi đua xe, rồi đá gà rất là nhiều. Ăn chơi cũng như là những tụ điểm ăn chơi rất là nhiều. Thì chính vì thì thực thường chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói một người mà có cái tiếp tục luân hồi đó, nó cũng có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đó là do người đó không có ở một cái xứ, một cái xứ mà gọi là có điều kiện để tiến hóa, hoặc là họ không có thân cận với người tu hành, hoặc là họ không có nghe pháp. Hoặc là khi họ nghe pháp thì họ không có ác ý, không có lòng tin. Thì những cái nguyên nhân đó là làm cho những người này họ làm những ác pháp. Bởi thường thường quý vị thấy đa số từ cái con người của chúng ta đó, là do mình thân cận cái người xấu hay người tốt mình ảnh hưởng. Thành ra cái người mà thân cận cái người xấu hay người tốt đó, đó là cái điều kiện cũng rất là quan trọng. Và thường thường đó, thân cận người xấu, người tốt đó, thường thấy môi trường ở, ví dụ môi trường mà nhiều chùa chiền, nhiều cái tảng đạo đó, thì mình ít cái người bị hư. Còn ngược lại cái môi trường mà ít cái người mà tu hành đó, hay là cái người bản đạo mà gần nhiều cái người hư hỏng đó, thì mình thấy đa số cái người hư. Mình cứ nghe cái câu chuyện mà hai cái vợ chồng có 160 triệu đồng tiền vàng đó. Thì cái tuổi côn đồ du thực du thủy nó đã tìm cách để nịnh bợ cái cậu công tử trẻ này, nên nó thấy cậu công tử trẻ đi qua đi lại, nó hỏi thăm làm quen, rồi nó mua rượu, nó mua rượu ở trên cái đường cậu công tử thường đi, mời cậu công tử uống. Rồi khi mà cậu công tử uống thì thấy người ta bao mình, người ta đãi mình, không lẽ mình không đãi lại, ngược lại mình giàu có nữa mà. Nên cuối cùng cái cậu công tử đãi cái bọn công đồ, thì cái bọn công đồ nó thấy cái thực hiện bây giờ là mình, cái vị công tử trẻ này đã lọt vào cái kế của mình rồi. Và từ đó trở đi nó dùng những cái lời tân bốc cậu công tử đó, mà cậu công tử đã ăn xài hết 800 triệu đồng tiền vàng của mình, cũng như là 800 triệu đồng tiền vàng của người vợ. Và cuối cùng đó thì hai vợ chồng đi sinh ra. Đức Phật nhìn thấy thì người ta biết rằng cái vị này á, là người chồng người vợ đều có thể trở thành vị thánh hết. Nhưng bây giờ á, thánh sản không có, nhân sản không có, thiên sản không có, sau khi chết không được tăng gì khỏi trời mà lại rơi vào khỏi cổ nữa. Nên á, cái điều kiện mình nhìn thấy là thành ra mình thấy một cái môi trường mà ví dụ mình sinh qua bên Israel hoặc là Pakistan đi, mình sinh ra những cái xứ mà toàn là Hồi giáo không á, thì mình muốn tu hành cũng không có tu được. Tại vì mình thấy những người Hồi giáo dù là dòng sinh ly thì ai thì họ cũng đặt bom, họ đánh trong những cái đền thờ, họ đâu có sống hòa bình, đâu có sống không có cái tinh thần ái hiếp phá. Nên nó thường thường á, họ những cái môi trường như vậy thì mình sanh vào đó rất là khủng khiếp. Thành ra nhiều khi con người của mình sanh ra cái môi trường xấu là làm cho mình hư rất là nhiều. Mình thấy như là câu chuyện của Đức Bồ Tát
cho biết bạc cho tí cá là thanh niên cho tí Bồ Tát Tham Má Bà La với thanh niên Khất Thị Cha Đá với Bồ Tát cho tí Bà La đó, chúng ta thấy rõ ràng sanh ra trong gia đình Bà La Môn thì ngài cũng có những cái lời nói không có tốt với vị tu sĩ, nhưng mà sau khi nghe pháp rồi đó thì mới khởi được cái lòng tin. Nên thường thường quý vị thấy một cái môi trường đó, mà không có những người hiền, mình sống gần người ác hoặc là những người tà tính hoặc là cuồng tính hoặc là thường kiến đoạn kiến đó, thì mình rất là nguy hiểm. Nên không dễ gì mình có thuận lợi để mình tu tập, dù là những kiếp Đức Bồ Tát mình thấy có những lời nói mà không có tôn kính cũng từ những cái môi trường sống trong gia đình không có tốt. Tại vì khi mình trở thành thánh nhân á, thì mình có cái chất mới có cái chất miễn nhiễm đối với bất thiện pháp, đối với năm giới. Còn khi mình chưa có trở thành một thánh thuần vờn thì năm cái ác pháp á, như là năm cái giới sắp tanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu đó mình cũng rất là dễ vi phạm. Thành ra khi mình thấy con người ta sống là gần với người hiền, gần với người lành, gần với môi trường tốt. Bởi vì thường thường quý vị thấy cái thời kỳ kiếp tăng kiếp giảng như vậy. Cái thời kỳ kiếp tăng đó là loài người chuyên làm thiện không à. Chúng ta thấy cái loài người kiếp giảm đó, ví dụ như ta chưa từng biết bố thí, ta chưa từng biết nói dối là cái gì hết. Thì lúc bây giờ người ta nghe Đức Vua sẽ nói dối mà người ta không hiểu nói dối là cái gì hết. Thì cuối cùng Đức Vua nói dối là gì biết không? Là Đức Vua du khống cho mấy cái vị quan trào thần đó, là cái chuyện không có mà cái người đó Đức Vua nói người đó có như vậy đó là nói dối, là nói không thật á. Thì lúc bây giờ người ta mới biết cái chuyện là cái chuyện nói dối. Cái thời kỳ kiếp giảm á, là chính Đức Vua đó nói dối, Đức Vua nói dối mà người đời lúc bây giờ không biết nói dối là cái gì hết. Nhưng mà thời kỳ kiếp tăng thì chúng ta thấy những kiếp Đức Bồ Tát này nói, ví dụ như ngày bố thí thì rồi triều thần họ cũng xin bố thí, rồi hoàng hậu công chúa cũng xin bố thí, những vị trưởng giả cũng xin bố thí, rồi cuối cùng Đức Bồ Tát là phải trì giới rồi xuất gia. Cái thời kỳ kiếp tăng là người họ biết bố thí và họ thấy người ta bố thí họ hoan hỷ. Nhưng mà thời kỳ kiếp giảm thì là người rất là hiếm hoi những người biết bố thí, rồi đa số là những người trộm cắp, những người sống những cái môi trường tội lỗi, rượu chè bài bạc, trà đình tủ điếm, những cái điều đó rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu rằng cái môi trường rất là quan trọng. Và trong kinh Đức Phật ngài cũng nói đến 16 điều mộng mà Đức Ba Tê đã đi hỏi đó, thì Đức Phật ngài cũng nói sau này là cái thế giới của loài người đó có những cái chỗ mà sống bình an rất là tốt đẹp, nhưng những cái chỗ cũng có nhiều thiên tai, có nhiều trộm cắp. Đức Thế Tôn cũng tuyên bố là do cái chỗ đó không có hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng khi mà hành theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có nói, khi mà loài người mà làm ác á, thì mưa không thuận gió không hòa, những cái hột lúa đó nó cũng có nhiều độc tố, nó sinh ra những cái chứng bệnh, rồi người loài người bị giảm thọ do những cái chứng bệnh. Loài người khi mà bị những cái thiên tai rồi là người cái tâm tánh của loài người bị co cụm trở lại, có nghĩa là người ta sợ hãi đủ thứ nên họ ích kỷ bỏng tiện, họ không bao giờ dám bố thí hết. Thành ra cái nguyên nhân mà để mình nhìn thấy đó là do mình không có gần những người hiền, hoặc là mình ở những cái trú xứ không có tốt nên mình không có được nghe pháp, mà không có gần những cái bậc hiền nhân, hoặc là không có tác ý để mình có khởi lòng tin, mình thực hành cái từ thu thúc lục căn hoặc là chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình tu tập bốn niệm xứ để thành tựu được minh và giải thoát và chánh biết những sanh hữu. Thì Đức Phật này nói là như vậy, nên chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó là rất là dễ bị nhiễm những cái bất thiện, và giống như là người chưa có chức đề kháng cho người vậy đó. Thì những cái chứng bệnh cảm cúm hoặc là chứng bệnh mà gọi là những cái chứng bệnh dịch mà có thể là người lúc bây giờ chết rất là nhiều, thì chúng ta thấy đối với loài người mà chưa có miễn dịch nó cũng giống như là chưa phải là vị thánh thu lù vờn vậy. Những cái chứng bệnh tầm xa đó nó sẽ giết hại chúng sanh như là những cái cơn đại dịch vậy đó. Thì bây giờ mình thấy thời kỳ bây giờ nó cũng là một cái đại dịch, tại vì kiếp giảm mà kiếp giảm là người kiếp giảm, nên là người làm ác thì rất là nhiều mà làm thiện rất là ít. Đó là người cái kiếp mà giảm nó là như vậy. Thành ra chúng ta hiểu được điều này nên chúng ta thấy rằng chúng ta bắt ý được, chúng ta mới thấy Phật pháp đó. Đức Phật Ngài nói tất cả, Ngài nói không có cái gì mà Ngài không nói trong kinh điển hết quý vị. Nên quý vị muốn biết cái gì mà về thế giới vũ trụ, về loài người này cái nọ thì quý vị cứ đọc kinh điển của Đức Phật thật nhiều thật nhiều. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài nói rất là nhiều những điều, không có điều gì mà Đức Phật Ngài không nói. Nếu có lợi ích cho mình Ngài không nói. Tất cả những điều gì có lợi ích cho Ngài, cho mình Ngài đều nói hết. Và tất cả những cái điều gì gây tổn hại cho mình Đức Phật Ngài đều nói hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói chung vô là những người làm ác á, do họ thân cận người ác hoặc là môi trường, những cái môi trường xấu khiến cho họ bị ảnh hưởng, rồi họ gần những người xấu làm cho họ rơi vào bất thiện, rồi họ gặp những cái thiên tai làm cho họ co cụm cái tâm bố thí cúng dường này kia nọ. Đó là những cái điều mà chính vì khi đất nước nghèo nàn, con người nó nghèo khổ quá thì họ không bao giờ biết bố thí hết. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái điều kiện mà bất thiện thì rất là nhiều, nhưng mà nói chung do là do mình thân cận những người không có hiền thiện, rồi không có nghe, không có gần những người có đạo đức, rồi không có nghe pháp, hoặc là nghe pháp mà không có lòng tin, hoặc là nghe pháp có lòng tin thì mình không có tác ý đến những gì nên làm và những gì không nên làm. Nếu mình có tác ý những gì nên làm, những gì không nên làm thì do mình tác ý như vậy mình tạo được những cái thiện nghiệp, mình xa rời được cái ác pháp. Nhưng mà đa số là người là do gần những cái người, gần con người và bị ảnh hưởng. Nên thường thường quý vị thấy người ta ưa nói bạn cho tôi biết, bạn cho biết bạn chơi với người nào tôi sẽ biết tánh tình và cái sở thích của bạn. Nếu mà chơi với người đánh bài bạc á thì người ta nói rằng bạn là người có sở thích quýnh bài bạc, thích bài bạc. Thì thật sự tại vì mình chơi với những người bài bạc nên mình, người ta chỉ cần biết người bạn của mình là phải biết tánh tình của mình. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái người đó họ cũng nói những câu đó từ trong Phật giáo, họ suy nghĩ ra họ nói ra. Đức Phật này nói chỉ cần mình, nên thường thường chúng ta thấy như đề đa đi một nhóm như vậy đó, thì Đức Phật này nói là những ác những cái vị ác tăng. Nhưng mà khi mà đi theo những vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì Ngài nói rằng để giúp những vị này thuận thảo hoặc là chuyên tu về cái lục thông, hoặc là để giúp về trí tuệ thì vị này, các vị này chuyên phát triển cái trí tuệ. Hoặc đi theo những vị đầu đà thì Đức Phật này nói rằng những vị này thiện xảo về hạnh đầu đà. Nhưng mà đi theo đề đa thì Đức Phật nói là những vị này ác dục. Thành ra Đức Phật Ngài nói mà chúng ta chỉ coi trong cái bài kinh Tương Ưng, chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói từ nhóm này nhóm như vậy, nhưng mà khi mình suy nghĩ là thật sự được như vậy. Nên những người bài bạc họ chơi với người bài bạc, họ rượu chè thôi chơi với người chè rượu chè. Nên có một lần chúng tôi khuyên cái anh đó, tôi nói rằng anh mà giờ muốn bỏ rượu đó thì anh bỏ bạn hết. Mới đầu anh bỏ rượu nhưng anh không bỏ bạn được, anh cũng ghiền trở lại. Nhưng mà sau này chúng tôi nói anh biết tại sao anh ghiền rượu không? Bản chất của anh nó làm lụng cực khổ, nhưng mà do bạn của anh mà anh ghiền rượu. Bây giờ anh bỏ hết bạn anh đi, anh chấp nhận bỏ rượu là anh bỏ bạn. Còn nếu mà anh còn bạn thì anh không bao giờ bỏ rượu được. Sau này anh mới thấy được cái điều chúng tôi nói và anh bỏ rượu luôn, bỏ bạn luôn. Anh nói thiệt tình là bỏ rượu rồi không có ai chơi với mình hết. Mình tuyên bố mình bỏ rượu, không uống rượu là không có ai chơi với mình. Bạn mạng sao bạn rượu không mà. Thành ra nhiều khi mình thấy những con người như bạn thì ke ma túy cũng vậy đó. Nếu mà họ bỏ thì ke ma túy là họ bỏ bạn ác. Nên bình thường quý vị thấy rằng những cái người mà họ đi chia chung nhóm này nhóm kia đó, những cái người mà đi bắt tội phạm họ cũng biết những người này là tội phạm. Đi chơi chung thì những người này cũng nhắm nhú chứ không bao giờ những cái người tốt mà lại đi chơi với tụi trộm cướp, ít khi nào có chuyện nó xảy ra. Thành ra chúng ta hiểu được cái điều mà Đức Phật Ngài nói, hay là xã hội bây giờ ta lo âu là cái vấn đề bài bạc, trà đình đủ điếm, rồi những cái ăn chơi trác táng rất là thịnh hành. Và những cái điều đó do một số người họ không có đạo đức, thành ra họ sống buông thùa như vậy, và những cái người bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì giờ chúng ta xin trả lời cho cái câu của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là Đại Đức Pháp Tính tiếp tục điều họp đi, có thể Đại Đức Tài Quyền, Đại Đức Pháp Tăng chưa trả lời để Đại Đức Pháp Tính hỏi đi, tôi có liên lạc thôi.
Dạ, sa thú câu trả lời vừa qua của Đại Đức Pháp Đăng. Kính thưa đại chúng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo cái buổi thảo luận hôm nay qua một câu hỏi đến đại đức Tây Quyền và sẽ thỉnh đại đức Tây Quyền trả lời. Còn kính bạch đại đức Tây Quyền, đại đức có ở trước máy hay không? Đại đức có trước máy quan thị và sa thú đại đức. Kính bạch đại đức, cái bài học ngày hôm nay liên quan đến một cái người phụ nữ mà đi chữa bệnh, mà mới đầu thì nói với thầy thuốc là chữa hết bệnh thì sẽ đem bản thân mình và những người con để lợi hầu hạ cái vị thầy mà đã trị cho mình hết cái bệnh mù mắt. Nhưng mà sau đó nó thì không có thực hiện với cái lời hứa. Thì kính bạch đại đức, ở trong cái điểm này thì con thấy ở trong cái ngày nay thì thật sự ra đó, mỗi một người có rất là nhiều người bạn, nhất là cái thời đại ở trên internet này nữa. Có nghĩa là mình có rất là nhiều bạn, bạn ở dưới đất, hoặc là bạn ở trên internet, hoặc là bạn qua rất là nhiều cái khía cạnh. Con nhớ lúc trước còn có những cái mục mà viết thư tìm bạn bốn phương nữa, vân vân. Vậy thì trong những cái thời thế như bây giờ thì mình có cái điểm nào mà để mình nhận biết được cái người bạn nó có uy tín, hay là cái người bạn đó là người bạn câu lợi, vân vân. Nói chung á, mình nhìn nhận những cái đặc điểm nào để mà mình tìm bạn mà chơi, hoặc là đối với người lớn hơn mình cũng vậy, mình phải nhìn nhận những cái đặc tính nào được nêu ở trong Phật giáo để mà mình kết bạn hoặc là mình giao du, vân vân. Con thỉnh đại đức quan thị chỉ cho vài cái cách để nhận dạng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Sa Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Trạch, cảm ơn cô Quỳnh. Cô kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỷ Siêu, để đức tính đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung tâm thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Vì tâm bạch quý ngài, kính thưa quý vị, phải nói rằng là ở cuộc sống ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta thấy để mà tìm được một cái người bạn tốt, tâm giao hay chí cốt, hay tìm một người mà đáng tin cậy, tìm được một thầy tốt, bạn tốt, một người thân tốt không phải là đơn giản. Bởi vì chúng ta nghe xã hội nói rằng là thật tâm thì ít, mũi thông thì nhiều. Cái điều này là quả thật là nó có nhiều cái tình huống, nhiều cái sự khác nhau ở trong cái tinh thần cuộc sống của xã hội. Nhưng trên tinh thần của lời Phật dạy thì Đức Phật thành lập cho chúng ta tìm một cái người bạn gọi là Kanaya Namattata, tức gọi là bạn hiền hay là bạn hữu, hay là chúng ta xã hội chúng ta gọi là bạn tâm giao, bạn chí cốt, hay có thể nói là gọi là bạn tri kỷ một chút xíu. Ở đây một người bạn tốt không phải người đó cho mình của cái vật chất giúp cho mình, khi mình thứ ăn thì giúp cho mình tiền của vật chất, làm cho mình có cuộc sống sung túc, đó là người bạn tốt thưa chắc. Bởi vì trong cuộc sống này có đôi khi một người bạn tốt á, người ta không giúp mình gì một vật chất nhưng người ta rất là tốt. Khi người ta giúp mình một cái của cải vật chất gì đó thì ở đó nếu như là một người bạn tốt thì người ta không tính, nhưng nếu như là một người bạn khác thì chúng ta nhớ rằng không có hạt cơm miễn phí trên cuộc đời này. Khi người ta giúp mình khó khăn hoạn nạn thì ở đó cũng phải có điều kiện, vân vân. Thì ở đây hết sức là chúng ta khó tìm. Nếu Đức Phật dạy là một người mà bạn tốt hay là bạn xấu, ở đây chúng ta nhớ chỗ này. Điều thứ nhất, đòi hỏi chúng ta xem người bạn của mình về thân khẩu ý nghiệp của họ, họ có được căn bản tốt hay không. Không dám nói tức là thân hành khẩu hành và ý hành của họ nó được tốt, mà ít nhất cũng phải 5/10, chứ còn không thể nào dưới 5 được. Một người bạn mà khi ta sa sút, họ có thể giúp cho ta. Khi ta làm quấy, khi ta làm điều sai, lấy cái tình thân ra để khuyên nhủ, ta không nên làm như vậy. Dẫu cho cái điều đó nó khó khăn, nhưng người ấy cũng vẫn có thể nói rằng là vẫn giang tay, vẫn báo cảnh báo cho mình biết là làm cái điều này không nên. Thân hành động như thế, lời khẩu nói như thế và ý suy nghĩ như vậy thì bạn không nên làm như vậy. Nếu bạn làm như vậy thì bạn sẽ bị nguy hiểm. Coi cái sự nguy hiểm, coi cái sự làm quấy làm sai của bạn là một điều sai, mà với tất cả tâm tư, với tất cả tình nhau mà họ có thể khuyên ngăn được. Một người bạn tốt phải là một người mà tự nhiên khi mà thấy một bạn mình làm xấu, bắt đầu mình che giấu cho bạn mình, đó gọi là cái bạn tốt. Không phải dính lỗi như vậy, mà chúng ta phải ngăn ngừa cho bạn mình đừng có vi phạm, đừng có một bị rơi vào một tình huống như vậy. Đây là một người bạn tốt. Một người bạn tốt thứ hai nữa là người đó hiểu và biết được tâm tư nguyện vọng của bạn mình, và từ chỗ đó mình có thể giúp đỡ theo một hoàn cảnh, nhưng giúp cái gì thì giúp. Những cái gì mà lợi cho mình, lợi cho người, thì người bạn đó sẽ giúp cho mình. Và ngược lại, những gì mà bạn của mình làm lợi cho họ và làm lợi cho kẻ khác thì họ sẽ khuyến khích làm. Và luôn luôn là một người bạn tốt thì sẽ là khuyến nhủ bạn của mình phải biết cái gì, biết gây sợ, biết hổ thẹn những cái tội lỗi của mình, phải biết gây sợ để tránh xa những tội lỗi, không phải vi phạm nó, không phải rơi vào chính nó, và phải biết hổ thẹn khi mình làm cái điều sai thì phải chấp nhận mình làm sai, và từ đó mà không nên làm nữa. Là một người bạn tốt hơn nữa, đó chính là chúng ta đưa cho bạn mình có một cái hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về cái điều thiện phước, và ở đó là một người bạn tốt mang tính chất là tốt nhất. Thì ở đó đưa vào cho bạn mình có cái sự hướng tu, có một cái tâm tu, có một cái tâm thiền định, có một tâm chánh niệm, có một tâm tốt đẹp. Điều này không có đơn giản chứ thôi, vì cũng như chúng ta nhớ là một trong những cái trả ơn cái cha mẹ của chúng ta cao thượng nhất là chúng ta biết an trú cho cha mẹ chúng ta vào niềm tin của Tam Bảo. Thì ngược lại cũng vậy, là một người bạn tốt, là bạn chúng ta phải dẫn dắt bạn của mình, cái bạn của mình hiểu biết, tin tưởng về Tam Bảo, tin tưởng về an trú trong niềm tin Tam Bảo, và từ chỗ đó họ tiến tin. Đây là một người bạn hết sức tốt đẹp. Có thể nói rằng chúng ta nhớ ở nhà thì nhờ cha nhờ mẹ, ra bên ngoài sống thì phải nhờ bạn bè, hay là tứ hải gia huynh đệ. Thì đúng là ở bốn phương cuộc đời này chúng ta sẽ tìm những người bạn, và có thể nói rằng hết sức là quan trọng. Ở trong tinh thần tu tập cũng vậy, được các vị đồng phẩm hạnh, sống với các vị đồng phẩm hạnh, có một lý tưởng tu, có một tâm tu tốt, có sự hiểu biết tốt, thì quả thật chúng ta cũng tiến tu tốt. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta gặp những bạn đồng phẩm hạnh mà họ sống giải đại, sống dễ vui, thì chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Ở cuộc sống xã hội cũng vậy, nhiều cái điều nguy hại, nhiều xã hội nó vốn là bất ổn, cho nên thành phần xấu nhiều. Thì chúng ta nhớ rằng khi chúng ta vào, chúng ta kiểm soát cẩn thận. Điều thứ nhất, bạn mình không phải vụ lợi, và biết hy sinh sống chia sẻ cho mình. Và ngay cả nhất là vấn đề là tinh thần một cách. Chúng ta thử khi mà chúng ta làm sai, thử cho họ, nếu như họ cản ngăn chúng ta thì chúng ta biết người này là người trí tuệ được không. Còn nếu chúng ta làm sai, họ cùng làm sai với ta là chết, hay là họ nhắn mắt để chúng ta làm, thì người đó không phải là thương mình, người đó đã giết mình. Cho nên cái tinh thần Phật pháp, một trong những cái quan trọng, tức là khi thấy bạn mình sai thì mình chỉnh, mình nói, chứ không phải là vì tình im lặng, bởi mà gì mà sợ hay là vì thương gì ghét, đó là sự ngu si. Và có thể nói rằng là để chúng ta tìm được người bạn quý phúc ở trong cuộc đời để mà sống giữ sách mang theo thì là một điều khó. Nhưng cái khó hơn hết là chính chúng ta phải biết cư xử với bạn mình như thế nào, cố gắng tận tụy, cố gắng giúp đỡ bạn mình bằng mọi tình huống, và có cái tâm đối đãi với bạn tốt, dẫu cho bạn mình làm điều sai mình cũng ngăn cản. Và xin có đôi điều người đến như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì xin tinh thần với ngài bổ túc cho câu hỏi này, vậy nó mới tính cũng tổng quát. Nam mô Bổn Thầy Giá, và xin mời đại đức Phật Tính trả lời rồi.
Dạ, sa thú sa thú, con thành kính tri ân đến đại đức Tây Nguyên. Thật sự đó quý vị, trong cái đời sống này mình rất là khó phân biệt được cái người nào tốt với cái người nào xấu. Cũng như có nhiều lần chúng tôi đi ở ngoài đường, có những cái lúc mà có cái công việc là mình phải chờ đợi một chút, thì có lần đó chúng tôi gặp những cái người đó ngồi trong cái bàn mà uống bia đó quý vị. Chúng tôi thấy những người xung quanh nó cứ khen một cái anh chàng trai trẻ đó, cứ khen ảnh là một cái người tài năng trẻ, rồi biết làm ăn và biết giao thiệp vân vân. Thì lúc đó chúng tôi nói với cái người mà chạy xe đó ôm chở chúng tôi á, chúng tôi nói rằng bảo đảm chắc chắn là lát cái anh chàng mà đang được người ta khen á, anh chàng nó sẽ trả tiền ở trong cái bàn nhậu đó. Thì quý vị biết là thật sự lúc đó thì khoảng chừng một thời gian sau đó thì chúng tôi và cái anh chạy xe đó ôm thì thấy rõ ràng là cái anh chàng mà nãy giờ được khen là móc tiền ra trả tiền ở trong cái bàn nhậu đó. Thì quý vị biết rằng cái anh mà chạy xe đó ôm anh mới hỏi chúng tôi tại sao mà chúng tôi biết được hay vậy. Thì cái điều này mình là một cái vị mà đón trước được vị lai hay cái gì hết, mình chỉ cần nhìn những cái cử chỉ của những cái người khen đó thì mình biết. Mình biết một người thì thích người ta khen mình, thì người ta khen mình rồi thì mình phải có cái gì cho lại người ta, thì cuối cùng mình sẽ trả tiền ở trong cái bàn nhậu đó. Chứ cái này mình do thì mình thấy cái điều này mình biết được, mình khỏi cần biết tiên đoán gì về vị lai hết, mình chỉ cần nhìn sơ thôi mình cũng biết rồi. Thì trở lại cái buổi thảo luận ngày hôm nay á, thì con xin được hỏi đại đức Phật Tăng một câu hỏi. Nãy giờ tại vì cái nick của đại đức Pháp Tăng nó màu xanh, đức của đại đức Pháp Tăng màu xanh đó bây giờ sao không thấy nữa rồi, màu xanh lá cây. Dạ con thấy đại đức Pháp Tăng rồi, còn trong đơm. Dạ con xin kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tăng. Kính bạch đại đức, con xin được hỏi đại đức, như trong ở trong Phật giáo mình, khi mà mình một người nào đó người ta có làm một cái lỗi lầm gì đó, thì có thể người ta sẽ dùng những cái phương pháp hoặc là người ta sẽ tạo những cách gì để người ta thay đổi, hoặc là người ta làm sao cho cái cuộc đời người ta sáng lại hay không, mà trong cái sự thay đổi đó là cái này với cái ý nghĩa gì. Ví dụ như có nhiều người người ta hiểu rằng là ví dụ như mình làm tội lỗi đi, bây giờ mình đi bố thí để cũng như là mình mua chuộc, hoặc là mình có cái sự thay đổi như vậy, thì đó là cái sự hiểu sai hay là đúng ở trong Phật giáo. Ở đây con không biết là đại đức Phật Tăng có nghe được âm thanh của con chưa, nếu đại đức nghe con xin cho con một cái tín hiệu. Và ở đây có nhiều người người ta lẫn lộn như vậy nè, người ta nghĩ rằng là mình làm một cái tội lỗi gì đó, rồi bây giờ ví dụ như mình đi bố thí, mình đi làm một cái điều gì đó để mà mình xóa cái tội lỗi đó, hoặc là cũng như là bù qua xích lại không á, thì những người mà hiểu như vậy nó có đúng theo ở trong cái tinh thần của Phật giáo hay không. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ trả lời giùm câu này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Trầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tệ Truyền, Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái suy nghĩ cũng như là chia sẻ tôi cùng quý vị. Thì cuộc sống thì mình biết rằng mình là còn với một người, mình còn là những một người là một người phàm phu á, thì có khi cũng bị lỗi lầm, chứ không phải là không có lỗi lầm. Cái lỗi lầm đó nó vẫn có. khi mà có những cái lỗi lầm như vậy thì với cái nhìn của Phật giáo á, thì với một cái gì mà mình hiểu đúng về Phật Phật pháp á, thì cái lỗi lầm gì mà mình đã làm ra rồi á, thì bây giờ mình cũng biết ăn năn mình cải sửa lại, ăn năn cải sửa. Cái ăn năn cải sửa ở đây là mình biết, mình hiểu rằng cái lỗi lầm mình đã làm, bây giờ mình không bao giờ mình tránh cái trường hợp để tái phạm nữa. Thì cái điều đó, đó là một cái điều mà mình cảm thấy như là mình biết suy nghĩ rằng cái điều đó nó là một cái sai lầm, nó mang đến cái quả khổ cho chính mình và người khác á, thì mình tránh những điều đó đi. Còn cái việc mà mình biết rằng với một người, ví dụ như mình thấy thường thường á, Chư Tăng thường mỗi nửa tháng cũng sám hối, cái tùy theo cái lỗi để mà mình sám hối. Rồi đối với những người Phật tử thì giữ gìn giới theo cái truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam thì cũng có cái sám hối, là nhìn lại cái lỗi lầm của mình để rồi mình ngăn chặn những cái lỗi lầm đó. Khi mà mình gieo những cái lỗi lầm gì mà nó thuộc về nặng rồi, hay là cái sự lỗi lầm gì mà mình đã gieo rồi á, thì khi mà mình đã gieo ác nghiệp từ thân, từ khẩu hay từ ý mình đã gieo rồi, thì cái điều đó mình khó bao giờ mà mình có thể tránh được. Bởi vì khi ác nghiệp mà nhiều, cái ác nghiệp nó lớn rồi á, nó nặng rồi á, thì mình khó bao giờ mà mình tránh được những điều đó. Nhưng mà mình biết là mình phạm lỗi lầm thì mình biết tránh được, là từ đây về sau mình nguyện mình không có tái phạm nữa, mình không có làm cho tái phạm nữa. Và như vậy đó là cũng cái nghĩa là mình biết ngăn chặn những cái nghiệp nó sẽ diễn ra. Đó là cái điều mà, nhưng mà cái lỗi lầm mình làm rồi á, thì cái điều đó tùy theo. Nếu những cái nghiệp mà nó nặng rồi á, mình sát sanh, trộm cắp và hạnh rồi đó, những cái điều đó mình có thể là nó có thể có quả trổ ra trong một lúc nào đó, trong một kiếp nào đó, hay hoặc là trong một thời điểm nào đó, chứ không phải nói. Còn cái việc mà mình làm điều thiện á, và mình làm điều thiện á, thì cái phước báo mà mình làm á, thì chắc chắn là cái quả nó sẽ đến với mình. Và trong Phật giáo nó không có cái sự lẫn lộn, nó không có cái này bù trừ hay là trừ cấn qua cái kia. Với một người đi ăn trộm của người khác á, mà biểu là lấy cái của ăn trộm này mà mình bố thí cho người khác á, thì không có lỗi thì cũng không đúng. Mình bố thí thì mình có được một cái phước riêng. Còn mình đi ăn trộm của người khác, mình lấy của người khác á, thì mình sẽ bị cái quả báo xấu, là mình sẽ bị nghèo khổ hay hèn hạ. Thì cái điều đó nó phải có thôi. Giống như một người mà mình biết như vậy, biết những cái lỗi lầm là mình tránh xa, rồi ăn năn mình không có làm nữa, thì cái lỗi lầm mà từ đây về sau mình không có tái phạm thì nó không gieo ra nữa, tức là mình không có làm ra nữa. Còn với cái lỗi lầm mà mình đã làm từ trước đó, thì cái điều đó nó có, nó sẽ có một, nó sẽ trổ quả ra bất cứ một thời điểm nào đó. Nhưng cũng như một người mà đạp trúng nhầm một cái đinh, thì khi mà người đó họ biết cái đinh đâm vô trong chân của họ đau, thì họ mới là nhổ cái đinh ra, họ lấy thuốc họ thoa lại. Nhưng mà cũng là khi mà cái vết thương nó cũng có cái sẹo, cái sẹo là khi mà mình đã gieo cái ác nghiệp rồi, thì mình sẽ lãnh lấy những điều đó. Không phải vì vậy mà nó trừ cấn đi hết hoàn toàn. Cái thiện nghiệp thì ra thiện nghiệp, như là trong kinh Tăng Chi Đức Phật này nói rằng là nghiệp đen thì cho quả đen, mà nghiệp trắng thì cho quả trắng, và nghiệp trắng đen thì nó sẽ là cho quả trắng đen. Đó, như vậy thì cái trắng đen và cái trắng và cái đen, và cái nào mà nó lẫn lộn có trắng có đen thì nó cũng sẽ cho có quả trắng đen rõ ràng như vậy, nó minh bạch như vậy, chứ nó không có cái lẫn lộn, nó khác với nhau. Như vậy thì với một người mà mình thấy rằng có những người họ quan niệm rằng ở xã hội hiện nay đó, có những người họ cho vay, và họ cho vay với cái đồng tiền rất là cao, lãi rất là cao, có thể là nhiều cái hình thức khác nhau, nhưng mà bằng cái đồng tiền của họ bỏ ra và họ cho vay rất là nặng, thế là họ có được những cái tài sản để họ đi cúng ở đầu này cúng ở đầu kia, họ có thể đi đình đi miếu cúng, thậm chí có khi họ vô chùa họ cúng, họ quan niệm như vậy.
khi họ quan niệm, họ nghĩ rằng cúng cái này nó tức là họ làm phước như vậy đó, là nó sẽ nó bỏ đi, tức là nó sẽ xóa bỏ đi những cái điều kia, tức là cái nghiệp mà họ cho dai, không phải là như vậy. Nhưng mà họ mà mình cúng á, mình làm phước á, mình tạo phước á, mình cúng dường cho bố thí gì đó cho người nào á, thì cái đó là cái phước riêng. Nhưng mà cái nghiệp mà mình gieo cái kia là cho dai á, thì mình sẽ bị cái quả riêng. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy nó rất là minh bạch, rất là minh bạch. Và trong Phật giáo thì có lẽ là khi mà mình gieo nghiệp gì á, thì nó cho ra quả đó, nó cũng tùy thời, nó có thể là nó có sớm có muộn. Nhưng mà nó có những cái trường hợp như chúng ta đã học mấy cái bài kinh mấy bữa trước đó, tức là có những cái trường hợp là khi nào mà nó thiện nghiệp nó nhiều hơn thì nó sẽ lấn át đi cái ác nghiệp, rồi khi nào mà ác nghiệp nó nhiều hơn thì nó sẽ lấn đi cái thiện nghiệp, thì cái đó nó có thể có cái cơ hội trổ qua ra ác nghiệp hoặc là nó trổ ra cái thiện nghiệp. Mà trong đời sống nó thường có như vậy. Thì theo cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính á, thì chúng tôi suy nghĩ rằng là ở trong cái việc mà mình trong Phật giáo á, thì mình hiểu rằng là cái việc mà mình sám hối, cái việc mà mình sám hối á, thì có nghĩa là mình ngăn chặn, mình ăn năn, mình ăn ngăn chặn những cái lỗi lầm nó sẽ diễn ra ở trong tương lai. Đó là cái điều mà mình làm sao mình thu thúc được là cái điều tốt. Còn cái lỗi lầm thì cái nghiệp mà mình gieo á, thiện nghiệp thì mình gieo, thiện nghiệp mà mình gieo á, thì nó sẽ cho cái quả an vui. Mà ác nghiệp mình gieo á, thì mình sẽ gặt lấy cái quả khổ. Cho nên là ở trong Phật giáo á, cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp nó rõ ràng, chứ không phải vì vậy mà nó có thể trừ cấn, nó đánh đổi qua được. Thiện nghiệp thì thiện nghiệp, ác nghiệp là ác nghiệp, trắng nghiệp trắng, nghiệp đen thì nghiệp đen, nó rõ ràng như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng trong đời sống khi mà mình biết những cái quả báo xấu á, quả khổ trong tương lai khi một người gieo ác nghiệp đó, thì là mình nên tránh những cái ác nghiệp, để rồi nó có mình có thể tạo ra bằng cái việc làm hay bằng lời nói, từ ở nơi cái tâm bất thiện của mình nó phát xuất ra, thì mình nên tránh những điều đó. Chứ còn để mà nó khi mà mình đã gieo cái nghiệp xấu rồi á, thì cũng có thể những cái nghiệp mà nó trổ ra, thì không phải vì vậy mà nó có thể gọi là trừ cấn, hay là nó có thể thay đổi được. Mà chúng ta hiểu như vậy, và không có ai mà xóa bỏ những cái nghiệp đó cho chúng ta được hết á. Chỉ có tâm của chúng ta, chỉ có mình xóa bỏ những điều đó, tự mình làm những điều đó. Giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài nói rằng điều không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Như vậy thì cái tâm niệm chân chánh mình được cao thượng hay không là do cái tâm niệm của mình. Tâm niệm có chân chánh thì trở nên cao thượng, mà tâm niệm không chân chánh thì trở nên hạ liệt, là cái mà do chúng ta làm, chứ không phải là do cha mẹ hay thầy tổ, ai làm được cho chúng ta được. Thì theo cái suy nghĩ của chúng tôi, thì đại đức qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ cùng với lại quý vị như vậy. Và bây giờ thì mời đại đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa thú còn tri ân đại đức Pháp Tân rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, thật sự thì ngày hôm nay thì đến 17 âm lịch ở bên Việt Nam rồi, còn có mười mấy ngày nữa là hết một năm cũ. Thì quý vị biết rằng trong những ngày cuối năm và những ngày đầu năm thì sẽ có rất là nhiều cái chuyện mà cũng có khi là phiền phức, có khi là cũng rất là vui. Quý vị biết rằng trong những ngày cuối năm và những ngày đầu năm thì năm nào cũng vậy, chỉ có những cái chuyện mà lanh quanh nó xảy ra thôi. Có nghĩa là có rất là nhiều người ta đi đến chùa mà không phải rằng giống như các vị Phật tử ở trên Bangkok này, mà đi đến để nghe pháp hoặc là đi đến để thảo luận về Phật pháp, mà hầu như thì họ đi đến để mà coi ngài để mà khai trương, hoặc là coi tuổi, coi sao, coi hạn, vân vân. Thì quý vị biết rằng là thật sự khi mà gặp các vị Phật tử ở trên Bangkok này thì chúng tôi rất là vui, vì quý vị có được một cái sự hiểu biết, nói chung là cũng rất là chuẩn, có nghĩa là rất là chân chánh. Vì vậy mà làm cho chư tăng cũng rất là đỡ mệt. Quý vị biết rằng cái người đời thì chúng tôi thấy có nhiều cái điều nó rất là lạ. Thí dụ như Đức Phật dạy là mình không sát sanh, thì người ta lại hành ngược lại là người ta ăn chay. Quý vị biết chúng tôi có gặp những cái trường hợp nó cũng rất là vui. Có nhiều cái người, quý vị biết rằng ở trong mấy cái buổi lễ đám tang hoặc là đám cưới hoặc là đám hỏi vân vân, có cái người mà đứng ra nói chuyện giùm hai họ, có cái người mà ông mai ưa đứng ra nói chuyện giùm hai họ. Thì quý vị biết rằng có kỳ đó chúng tôi gặp rất là vui, cái ông mai đó thì ông nói chuyện rất là hay. Khi mà ông đứng ở trên ông nói chuyện thì ở dưới có rất là nhiều bà, phải nói là quý bà quý cô, có cái sự trầm trồ khen ngợi ông rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng ông mới đi xuống ông nói nhỏ với chúng tôi: thưa sư, thật sự sư biết không, con ở trong nguyên cái vùng này đứa con nít nó đánh con, còn cũng không dám đánh lại nó nữa. Thì lúc đó chúng tôi cũng thật tình là mình không hiểu sao mình nói sao vậy, sao không dám đánh lại. Ông nói rằng là hầu như là mấy con nít mà nhìn dòng ở khu vực này chắc con sợ là con rơ của con, con rơ của con nhiều lắm, thành ra nếu mà nít ở vùng này đánh con cũng không dám đánh lại. Thì quý vị biết ông nói như vậy thì lúc đó chúng tôi mới hiểu tại cái sự ăn nói của ông nó rất là tôm tất, rất là hay. Vì vậy mà quý bà quý cô rất là mê, thành ra vì cái chỗ đó mà ông nói vì cái chỗ đó mà bây giờ ông rất là khổ. Có nghĩa là tháng ông phải ăn chay 7-8 ngày, có khi ông ăn chay tới nửa tháng. Thì quý vị thấy một cái điều cũng rất là lạ kỳ. Ví dụ như mình lỡ mình làm những cái chuyện đó rồi đó thì mình ráng làm sao mình vào chùa mình công quả, hoặc là mình phụ giúp chư tăng về cái điều này điều kia, hoặc là mình tu mình giữ giới vân vân, mà người ta ngược lại người ta không có làm, nhưng mà người ta tự nhiên người ta tạo những cái tội đó rồi. Thay vì mình dùng những cái nghiệp lành để mình xóa mờ những nghiệp ác, mà ngược lại thì người ta lại có những cái hình thức người ta ăn chay rồi này kia vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có nhiều cái không hiểu tại sao người đời người ta cứ hiểu ngược cái lời Đức Phật dạy, người ta cứ hiểu ngược lại không ạ. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái điều chúng tôi tâm sự đến quý vị, vì rằng những cái sự kiện này trong ngày mai nó sẽ xảy ra, nhất là những ngày cuối năm và những ngày đầu năm thì chúng tôi sẽ tiếp rất là nhiều người, người ta đi đến người ta coi ngày coi giờ coi đủ thứ, nhưng mà chúng tôi lúc đó cũng phải ráng có một cái sức khỏe để mà giải thích cho người ta nghe, để người ta từ bỏ những cái điều đó. Thì quý vị biết rằng năm vừa rồi chúng tôi cũng thay đổi được rất là nhiều người, có nghĩa là họ đi giống như là họ đi chùa bà chùa này chùa kia đó, thì chúng tôi nói thôi đã nhiều năm rồi mình thờ bà nó không có linh, năm nay mình thờ ông đi, năm nay mình thờ ông đi coi linh không. Thì thờ ông, ta hỏi thờ ông ở đâu, thờ ông ở đâu vậy sư? Thì thờ mấy ông sư đó, nhiều năm mình đã theo bà rồi, mình thờ bà rồi mà mình chưa giàu phải không, mình chưa có phát đạt, chưa có phát tài, chưa thành đại gia phải không, mà mình đã theo nhiều năm rồi, thôi năm nay mình thờ ông đi thử coi năm nay mình khá không. Thì chắc có lẽ chắc cỡ chừng một tuần lễ nữa là người ta sẽ đi đến, người ta báo cáo kết quả cho chúng tôi biết đó. Nhưng mà thờ ông là mấy ông sư đó thì chắc chắn là tôi nghĩ đời này không giàu đời sau cũng sẽ giàu, cái điều này tôi bảo đảm. Nếu mà quý vị mà cứ cúng dường cho những vị sư biết đi, thì năm nay mà không giàu năm sau sẽ giàu, năm sau không giàu thì đời sau sẽ giàu, điều này chắc chắn không bao giờ sai đâu. Thì kính thưa quý vị, bây giờ thì cũng đã hết cái giờ thảo luận, vậy thì tiếp tới là cái bản tin Phật giáo ngày hôm nay thì nói về một cái sự tưởng niệm của một nhà sư đã ra đi tại cái Campuchia, có nghĩa là Campuchia. xin mời quý vị nghe qua bản tin này qua sự trình bày của Phật tử Vua Bắc Phi trình bày. Bây giờ xin kính mời Vua Bắc Phi.
Long Beach, California, ngày 16 tháng Giêng năm 2011, Đại Đức Công Tử Lan nằm giữa một biển hoa màu cam, màu trắng, màu vàng, trong lúc hàng trăm người chứng kiến vị sư Phật giáo vừa viên tịch. Họ tưởng nhớ Ngài như một người nhiệt tình, bỉ mẫn và hướng thượng, một người đã giúp phục hồi cộng đồng Campuchia. Khi hình, vị sư trưởng danh tiếng và xa xính tại chùa Khmer Muslim Khmara đã viên tịch tại bệnh viện Long Việt hôm 7 tháng Giêng và hàng loạt bệnh tật. Ngài tuổi 65 tuổi. Cuộc đời Ngài Chen được tưởng niệm hôm Chủ nhật trong buổi lễ truy điệu tại nhà hoàng Old South, và tiếp theo là buổi lễ tiễn đưa cuối cùng với nghi thức Phật giáo tại chùa Khmer Muslim Khmara số 2010 phía tây của đường Willow, nên thường được loại là chùa Liễu Wat Willow. Những người đưa tang mặc toàn trắng, màu truyền thống cho tang lễ của người Campuchia, và khi tang lắc đi màu cam sáng ngời chật cả hàng ghế, khi Ngài Chien được tán dương bằng cả hai thứ tiếng Campuchia và Anh ngữ. Giữa hội chúng là nữ dân Liễu Bonnie Loan thuộc khu Đi Long Việt, người đã biết Ngài Chien hai thập niên qua và đã giúp Ngài giải quyết nhiều vấn đề trong cộng đồng Campuchia khi bà còn là ủy viên hội đồng tỉnh Long Việt. Đối với cá nhân tôi, Đại Đức Chien là một người bạn, mà Loan nói, một trong những người chia sẻ kỷ niệm với nhà sư. Loan nhớ lại những cố gắng của Ngài Chien để giúp đỡ thanh niên phe đảng Campuchia. Ngài đưa họ vào chùa, Ngài giúp họ với không tác cộng đồng, Ngài đổi ngược cuộc đời của họ. Sinh tại Campuchia năm 1945, Ngài Chien xuất gia tại năm 12 tuổi, Ngài học Phật giáo và đi học tại trường đại học Banaras Hindu tại Ấn Độ và nhận bằng tiến sĩ năm 1975. Không thể trở về quê hương vì hạn thời mê đỏ, Ngài Chien đến Hoa Kỳ vào năm 1979 và thiết lập ngôi chùa đầu tiên tại một căn hộ trên đường Lạc Đường ở khu Hawaiian Garden, và căn nhà thứ hai của Ngài ở tại Blackwood. Do đó, do có nhiều người Campuchia đến Hoa Kỳ, Ngài Chien bắt đầu tổ chức những buổi lễ tôn giáo tại thông viên El Dorado. Thêm vào việc hướng dẫn cộng đồng, Ngài Chien có sự quan tâm mãnh liệt vào sức khỏe tâm thần và đã cộng tác với phòng sức khỏe tâm thần của Los Angeles để chữa trị cho những người Campuchia tị nạn đã bị rối loạn thần kinh. Ngài có bằng thạc sĩ về tâm lý học tại Đại học Catherine năm 1986 và bằng tiến sĩ về tâm lý lâm sàng năm 1989. Mỗi năm, Ngài Chien đều tổ chức gây quỹ và dùng tiền lương của Ngài để trở về Campuchia mua hàng trăm bao gạo phân phát cho người nghèo. Ngài từng nhắc nhở chúng tôi rằng khi Ngài không còn trụ thể nữa, ước nguyện duy nhất của Ngài là chúng tôi phải đoàn kết và giữ gìn ngôi chùa thương yêu mà Ngài đã hiến mình để xây dựng. Theo một đoạn tiểu sử đọc bởi một thành viên của cộng đồng là Malasoy trong buổi lễ truy điệu, Ngài muốn ngôi chùa vẫn là ngôi chùa Phật giáo của người Campuchia, nơi mà chúng tôi có thể bảo tồn và gìn giữ nền văn hóa Campuchia cho thế hệ tới tại Hoa Kỳ. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính xin.
Sa thú. Và xin cảm ơn huynh Vô Bất Phi với bản tin của Sứ Như Quang dịch. Và kính thưa Chư Tôn Đức và kính thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ có được nghe một bài giảng do Đại Đức Pháp Tính, đó là bài thí dụ thợ uống và mộc uống gỗ. Và con sư kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều học cho lớp học hôm nay, và con xin được hồi hướng và được đóng rung vì bây giờ cũng đã quá giờ rồi. Và sa thú, và sa thú lành thay, và con xin thay mặt đại chúng đóng rung, và chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.